Thì ông Tăng hỏi thêm là khi mà sắc thân bại hoại thì thế nào? Sư mới đáp: xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, hoa nở hoa tàn, chỉ là xuân. Hỏi rằng khi mà sắc thân bại hoại thì thế nào? Sắc thân tức là cái thân này nè, khi mà cái thân này á nó hoại đi, nó chết đi đó, nó tan rã thì thế nào? Thì cái vật đó nó có chết theo không? Nó có tan không? Thì đây ngài mới nói xuân đến xuân đi, ngỡ xuân hết, không? Tức là mùa xuân đến hay là mùa xuân đi, mình tưởng đâu như vậy thì khi mùa xuân mà nó đi nó tàn á thì tưởng đâu là hết xuân rồi, nhưng mà hoa nở hoa tàn chỉ là xuân thôi. Tức là sao? Tức là muốn nói rằng cái sắc thân này á nó có sanh hay là nó có tử, nó có bị hoại diệt đi hay không, nhưng mà trong đó đó hay không, thì cái chân thật của mình đó nó cũng là hằng hữu như trước sau thôi, cho nên cũng không có mất theo, không có gì cái thân này nó hoại mà nó hoại theo. Cho nên hoa nở hay hoa tàn cũng chỉ là xuân thôi, mình đừng có theo cái chỗ nở chỗ tàn đó mà bị chi phối, mà phải thấy lại được mùa xuân nó luôn luôn nó có với mình, ở bên mình, tức là mùa xuân biên viễn đó. Nghĩa là cái gì mà nó biết bại hoại, cái gì mà nó biết nở biết tàn, không, nó biết rõ được cái hoa nở hoa tàn, thì như vậy tức là nó không có theo cái sự nở tàn đó, không, mà nó bị chi phối, mình ta thấy rõ trở lại cái chỗ gọi là chân thật nơi mình đó, thì không có theo cái thân này nó hư hoại hay là thân này nó sanh mà mình gọi như là bị vui bị buồn theo nó. Người không hiểu á thì hoa nở thì vui, nhưng mà hoa tàn thì buồn, cũng như thân này sanh á thì vui, thân này chết á thì buồn, không? Còn cái người hiểu đạo á thì thân này á nó còn nó mất không quan trọng, quan trọng là thấy được cái chỗ chân thật của mình đó, tức là cái tâm chân thật đó để mà sống á, thì luôn luôn được an vui. Thì ông Tăng nghe vậy thì suy nghĩ, sư mới quát rằng: đất bằng sao binh lửa, thực vật đều ngát thơm. Tức là sau cái cơn binh lửa đó thì nơi đất bằng này muôn thực vật đó đều thơm ngát hết, tức là không mất đi đâu hết. Qua cái cơn vô thường rồi thì cảnh vật cũng đều là thơm ngát hết. Như vậy tức là cũng không có theo cái sự vô thường đó mà nó tiêu tan. Thì mình nhận rõ được cái chỗ đó để mà sống á, thì sống an vui. Nói rõ hơn là ngay trong cái vô thường này có cái chân thật hằng hữu không mất. Thì ông Tăng ngay đó liền lễ bái. Vãng niên tức là về già đó, sư trở về quận nhà trùng tu lại ngôi chùa Bảo Cảm, công việc vừa xong, ngày 1 tháng 11 niên hiệu Hội Phong thứ 9, tức là 1100, sư báo tin sắp tịch mới nói kệ. Như vậy thì ở đây là ngày tịch, mà tịch cũng nhằm cái ngày tịch của vua Trần Nhân Tông luôn, cũng 1 tháng 11. Đây là bài kệ: diệu bản thênh thang rõ tự bài, gió hòa thổi dậy khắp ta bà, người người nhận được vô vi lạc, nếu được vô vi mới là nhà. Tức là nguyên văn chữ Hán là: diệu bản hư vô minh tự pha, hòa phong suy khởi biến ta bà, nhân nhân tận thức vô vi lạc, nhược đắc vô vi thủy thị gia. Diệu bản tức là cái bản nhạc màu nhiệm đó. Thì quý vị biết bản nhạc màu nhiệm là cái bản nhạc gì không? Đó là cái bản nhạc tâm nơi mình đó, không? Đó là cái bản nhạc màu nhiệm. Chỉ diệu đó là chỉ cho không thể nghĩ bàn, không? Thì cái bản nhạc đó nó thênh thang, thấy không? À, tự nó bài rõ, mà cái gì nó hòa được cái bản nhạc đó, gió hòa, gió nó hòa được cái bản đó, nó thổi khắp ta bà, à, tức là đâu đâu nó cũng hiện bài cái lẽ thật đó, à, nghĩa là cái gọi là cái chỗ mà cái bản nhạc tâm màu nhiệm của mình đó, nó đang hiện bài khắp nơi, à, chỗ nào cũng có hết, ngay mình ngồi đây cũng có, à, nếu mà người khéo nhận, à, người người nhận được vô vi lạc, tức là ai mà nhận được cái niềm vui vô vi này, cái vui này gọi là cái vui vô vi, tức là cái vui mà chân thật không có tạo tác, cái vui này cái vui không có sanh diệt, không? Còn cái vui mà gọi là cái vui của thế gian á, là cái vui hữu vi tức là có sanh có diệt, vui chút đó rồi nó mất, không? Vật vui đó rồi buồn đó rồi khổ đó, không? Còn cái vui này là cái vui không mất, cho nên gọi là cái vui vô vi. Mà nếu ai mà nhận được cái vui này á, thì coi như là chính đó đó mới chỗ là nhà của mình, là quê hương của mình. Nhận được cái vui vô vi này mới là cái chỗ nhà ở của mình, là quê hương của mình. Thì đó mới là cái chỗ sống vững vàng của mình.